Hồi cô bé Phương Nga và nàng Sujata cúng dường vi diệu, Siddhartha Gautama sau 6 năm đại khổ hạnh chỉ còn là bộ xương khô đã gần bên cái chết, một ý nghĩ khởi sanh nơi chàng: sự khổ hạnh ta cũng đã khổ hạnh tận cùng, ta cũng đã vắt kiệt nước dục lạc ngũ trần ở nơi ta, để cho cái thân không còn một chút cảm giác nào. Thế nhưng nội tâm ta cũng không an ổn, trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, các sa môn bà la môn nếu có hành khổ hạnh, chịu mọi sự đau đớn quằn quại khốc liệt, kinh khủng, thì có lẽ cũng không hơn ta được. Ta đã cảm nghiệm sự tương quan giữa thân và tâm, nó là cái gì không thể tách rời. Hành hạ xác thân như vậy cũng có nghĩa là hành hạ tâm trí. Khổ hạnh theo sự thấy biết lẫn sự chiêm nghiệm sâu sắc của ta là một pháp môn sai lầm. Như đọc được ý nghĩ của Siddhartha, trời Sakka muốn củng cố nhận thức đúng đắn cho chàng, nên như viên lực sĩ co duỗi cánh tay đã hiện xuống khu rừng Uruvela trong dáng dấp một gã chăn bò lang thang ôm cây đàn ba dây. Chàng nhạc sĩ lang thang như vô tình ngồi nơi tảng đá dưới gốc cây, bắt đầu thử dây đàn. Sợ thứ nhất quá trùng, nên âm thanh bùng bình không ra gì cả. Chàng nhạc sĩ mỉm cười qua sợi dây thứ hai, hắn căng lên, căng mãi nên sợi dây đứt phục. Đến sợi dây thứ ba, hắn cẩn thận, từ từ căng ra, nhưng căng từ từ đến độ chừng mực vừa phải. Rồi hắn gãy một khúc nhạc, ôi âm thanh như từng hạt bảo châu thanh và trong, vang động giữa không gian. Sau đó là du dương trầm bổng thánh thoát như giọng chim hòa tấu, như cung đàn muôn điệu của mùa xuân. Thế rồi gã nhạc sĩ lang thang rời tảng đá, vừa đi vừa gãy vừa hát. Ôi tiếng đàn khúc nhạc lời ca như quyện lẫn, chan hòa vui tươi hoan hỷ, chảy tràn ra, len thấm vào mây trời, len thấm vào từng đầu cây cọng cỏ, xa dần rồi biến mất. Siddhartha ngồi lặng, nắng loãng nhẹ và mỏng, hiu hiu mang mát, vuốt nhẹ lên làn da khô gầy đen đủi. Một cảm giác dễ chịu an bình đi sâu vào tâm hồn. Trùng quá thì không gãy được, căng quá thì đứt. Khi nào sợi dây đàn căng đúng độ, chừng mực, thì âm thanh mới tuyệt hảo. Siddhartha lại nhớ rằng, thuở ấu thơ lúc đi dự lễ hạ điền với vương phụ, chỉ cần ngồi hít thở thanh thản là đi được vào định sơ thiền. Trong những tháng năm thực tập thiền bốn nấc của đạo sư Alara, đôi khi chàng trú thâm sâu vào hỷ lạc, do thân an vui tươi mát, nên tâm cũng được an vui tươi mát. Như vậy là có một loại thực phẩm, đó là hỷ lạc, nó nuôi dưỡng tâm nên thân cũng được khỏe khoắn nhẹ nhàng dễ chịu. Và kể từ khi đi lên các tầng thiền vô sắc là ta đã từ bỏ hỷ lạc, chỉ còn cảm giác xả khuân bình, và sống trong thế giới của không, của thức, của tưởng vi tế. Rồi chàng nghĩ tiếp, đời sống, cái được gọi là đời sống là cái gì nhỉ? Nếu được gọi là đời sống, thì phải là toàn bộ thực tại, toàn bộ thân và tâm, nghĩa là toàn bộ thân sắc, cảm giác, tri giác, ý chí và nhận thức. Vậy tại sao ta muốn từ bỏ cái này, tìm kiếm cái kia? Tại sao ta đã có thời gian muốn từ bỏ cảm giác, chỉ sống với cái tưởng mà thôi? Còn khổ hạnh là gì? Triệt tiêu thân xác chăng? Ta muốn diệt cái thân xác chăng? Và dẫu ta đã tận trừ cảm giác và thân xác cho đến hồi gần như chết, thì ta có được gì? Dây đàn căng thì nó sẽ đứt. Như tìm ra đáp số, chàng chậm rãi đứng dậy, dịu dàng đưa mắt nhìn quanh, hít một hơi thở đầy. Chàng chợt nghe hương rừng thơm ngát, nhiều sắc hoa nở đẹp mà từ lâu chàng đã không thấy. Một chú sóc vàng chợt xù đuôi trong hốc cây, thò lỏ mắt nhìn chàng. Siddhartha cúi xuống nhìn mình, thật là không còn nhân dạng gì. Tấm áo vỏ cây, lá cây đều rách nát tả tơi. Chỉ còn bộ xương khô lủng lẳng đeo dính các đốt xương lại với nhau. Nước da vàng rồng mỹ diệu với sắc tướng phi phàm. Bây giờ rõ là bóng ma một con quỷ đói. Ta phải tìm một tấm vải bó tử thi nào còn lành lặn xuống sông tắm rửa sạch sẽ. Rồi ta sẽ bắt đầu đời sống tu tập theo lời mách bảo của gã nhạc sĩ lang thang, nghĩa là không trùng quá mà cũng không căng quá. Kiếm một cây gậy, chàng chống từ từ và chậm rãi lê bước qua bên kia nghĩa địa. Đi 5-7 bước, chàng phải dừng lại để thở. Riết rồi cũng đến nơi, tìm là có, ồ, một tấm vải màu vàng. Bó gọn một tử thi chặn rõ nam hay nữ, quăng bỏ đây đã lâu, chàng nói nhỏ, hãy cho ta tấm vải mà ngươi đã không còn sử dụng nữa. Ít hôm nữa thôi là thân xác ngươi cũng trả về cho tứ đại. Chàng rút tấm vải, phải dùng sức mạnh thở gấp mới lấy tấm vải ra được. Tấm vải dính máu, dính mũ đã khô. Siddhartha lần đến bờ sông, dựa bên mép bờ sông có mấy tảng đá. Chàng giặt sạch tấm y phơi trên đá, sau đó tắm rửa kỳ cọ rất lâu, dừng lại thở một hồi, rồi chà xát cho kỳ hết bụi đất. Cáo ghét lớp da chết trên người, sau đó do mệt quá, Siddhartha nằm ngủ một giấc vô tư vô lự. Khi tỉnh dậy, chàng nghe tinh thần sảng khoái, lấy tấm y vàng đất đã khô ráo quàng vào người rồi cất bước lên hướng rừng. Do sức lực dường như đã sử dụng hết năng lượng cuối cùng, chàng nằm gục trên đám cỏ. Nằm bất tỉnh như thế không biết bao lâu, thì có một bé gái theo lệ thường mang sữa đề hồ, bánh, hoa trái đến cúng cho thần linh tại gốc cây gần đó. Trông thấy một vị sa môn gầy khô nằm thoi thóp thở, cô bé biết nhà tu khổ hạnh này do đói mà kiệt lực. Động mối từ tâm, cô bé đã tự ý quỳ xuống bên cạnh, lấy ngọn lá làm thìa, đổ chút ít sữa vào miệng. Khi những giọt sữa đầu tiên đi từ môi, chàng nhấp nhấp qua lưỡi thấm xuống cổ họng, rồi đi vào dạ dày. Cảm giác dễ chịu từ từ lan thấm cả châu thân. Cô bé mỉm cười, trao nguyên hũ sữa có nắp đậy cho chàng. Chỉ lát sau là chàng uống hết hũ sữa, người tỉnh táo trở lại, chàng nói, cảm ơn cháu gái. Cháu ở đâu, đến đây có việc gì, mà cho ta một bát sữa kỳ diệu đến thế? Cô bé mỉm cười rạng rỡ niềm vui, cháu ở trong làng. Chủ của cháu, một bà chủ tốt bụng, thường sai bảo cháu đến gốc cây gần bờ sông để cúng sữa bánh trái cho vị thần linh. Siddhartha mỉm cười, rồi cháu thấy ta sắp chết nên nó tự ý dâng hũ sữa cho ta, vậy không sợ bà chủ rầy hay sao? Không, cô bé mở tròn mắt đen lấy, bà chủ cháu tốt bụng lắm, bà chủ không rầy la đâu, mà còn khen nữa. Bà chủ thường dạy giúp một người đói khổ, cứu một người sắp chết, là sẽ được phước đức nhiều lắm. Ồ, tốt lắm, giỏi lắm, cháu tên gì thế? Dạ, cháu tên là Punga, bà chủ cháu là Suchata, con gái ông triệu phú Senani, ở tại làng Sena cũng gần đây thôi. Thế rồi tất cả đề hồ, bánh trái còn lại, cô bé dâng hết cho Siddhartha Gautama. Và nhờ thế mà chàng khôi phục sức khỏe rất nhanh. Ngày hôm sau, Siddhartha Gautama từ bỏ hang động xuống sống ở cội cây có tàn xanh bóng mát cạnh bờ sông. Chàng đã quyết định từ bỏ khổ hạnh sẽ đi theo lộ trình trung đạo. Đêm đó, Siddhartha Gautama trải qua một giấc ngủ ngon. Sáng ngày, chàng thấy sinh lực dồi dào chảy tràn trong cơ thể. Nắng sớm vàng trong, gió nhẹ lay động cành lá. Với tinh thần phơi phới, chàng đi kinh hành lui tới ven sông. Xế trưa, cô bé Punga lại tìm tới với sữa đề hồ và bánh trái. Cháu lại đến cúng thần linh nữa à? Dạ vâng, Rồi cô bé kể, bà cháu lúc còn là con gái, thấy cổ cây Asatha to lớn uy nghiêm này, nghĩ chắc là có thần linh, nên thường đến đây cầu nguyện, xin cho tôi có được một tấm chồng, cùng dòng dõi huyết thống, vừa giàu sang vừa đẹp tính đẹp người. Sau đó cho tôi xin được một bé trai khôi ngô kháo khỉnh, dễ dạy dễ bảo. Tôi sẽ lễ tạ thần linh bằng cơm sữa bánh trái trọng hậu nhất. Thế rồi nguyện ước xưa kia giờ đã thành tựu. Siddhartha Gautama ngồi xuống cho vừa tầm bé gái, mỉm cười, cô bé phun Nga đều đều tiếp. Cái cội cây Asatha có thần linh này đã cho bà chủ cháu một tấm chồng như ý, lại còn ban thêm một bé trai đẹp đẽ như con trời. Ngày rằm tháng Vesakha này, bà chủ cháu sẽ đến đây tạ lễ chánh. Còn trước ba ngày, cháu đến đây để cúng những lễ phụ. À, ra là vậy. Ngài Sa Môn biết không, để chuẩn bị cho vật thực cúng dường đầy trân trọng và đầy thành kính vào ngày trăng tròn này, bà cháu đã vô cùng công phu. Ừ, cháu kể ta nghe, bà cháu giàu lắm, ông chủ cháu lại rất tốt bụng. Ông cười hiền lành khi thấy bà chủ chuẩn bị sữa để cúng tạ thần linh. Bà nuôi mấy con chục con bò sữa cao lớn, sung sức. Lấy sữa của mấy chục con bò này để nuôi tám con bò sữa mập ú. Lấy sữa của tám con bò mập ú này chỉ để nuôi hai con bò sữa đang tơ. Và sữa của hai con bò này chỉ dành riêng để cúng thần. Sữa hôm qua Sa Môn dùng là sữa tuyệt vời kia đấy. Nghe đến đây, Siddhartha Gautama không còn ngạc nhiên nữa. Sữa hôm qua đúng là dược phẩm, là thuốc bổ hồi sinh thật sự. Siddhartha Gautama cười nói, nếu không những là thuốc bổ, nó còn là thần dược. Đúng vậy. Cô bé gật đầu, bà chủ cháu còn hòa vào trong biết bao nhiêu là thuốc quý đấy. Bé phun Nga lại nói tiếp, đúng ngày lễ chánh, bà chủ cháu sẽ lấy sữa kia làm nước để nấu một mâm cơm đặc biệt. Và ngay chính hạt gạo để nấu cơm cũng không phải là gạo thường, triệu phú mới có đấy. Bé phun Nga cười vô tư lự, nó thấy mình kính mến ông Sa Môn hiền từ này. Sáng hôm ấy, bé Phun Nga đã bẻ cây làm chổi, quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, sạch từ kẽ đá, từng hang cốc, rễ cây cho đến tận bờ sông. Thế rồi, qua mấy ngày được tẩm bổ, Siddhartha Gautama đã có da có thịt trở lại, 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp lần lần hiện ra. Trong lúc ấy, 5 người bạn đồng tu lặng lẽ bỏ đi mất. Họ rất thất vọng khi thấy Siddhartha Gautama thọ thực đầy đủ, lại còn trò chuyện vui vẻ với một cô bé gái. Ông ta đã từ bỏ con đường tối thượng rồi, Kondanya buồn bã nói với các bạn, chúng ta không còn trông cậy tin tưởng gì nơi ông ta được nữa. Siddhartha Gautama của chúng ta đã trở về với đời sống lợi dưỡng, tẩm bổ xác thân một cách dung tục, chúng ta đi thôi. Nhận thấy sự hiểu lầm của họ, nhưng Siddhartha Gautama chưa vội đính chánh. Trong những ngày này, chàng đang có cuộc chuyển hóa quan trọng về nhận thức. Đã có gì đó đang xảy ra trong nội tâm. Siddhartha Gautama đang dần dần hình thành lộ trình tu tập rất mới mẻ. Chàng từ bỏ khổ hạnh, nghĩa là từ bỏ con đường truyền thống, và chàng sẽ nương tựa các nấc thiền hữu sắc. Ở đó có pháp lạc thanh tịnh, thuần thục và nhu nhuyễn của tâm, nương tựa vào chúng để bắt đầu nhìn ngắm diễn tiến vận hành của sự sống. Và sự sống là gì? Sự sống là cái đang diễn ra, tương quan giữa toàn bộ con người mình, thân tâm này cùng với ngoại giới. Đau khổ, phiền não, sầu muộn, tham sân gì gì cũng phát sanh từ đấy, thì sự tu tập của ta cũng phải được ngắm nhìn từ đấy. Đêm 14 tháng 4 âm lịch Vesakha, dưới cội cây Asatha hùng vĩ, Siddhartha an trú các định hữu sắc, nuôi dưỡng phỉ lạc. Khuya canh hai, chàng nằm nghỉ, khoảng giữa canh ba, chàng nằm mộng. Siddhartha Gautama thấy mình nằm trên mặt đất, đầu gối đỉnh núi Himalaya, tay trái đặt vắt qua phía đông đại dương, tay phải đặt vắt qua phía tây đại dương, hai chân dội thẳng gác qua châu Diêm Phù Đề, thòng xuống phía nam đại dương. Siddhartha Gautama thấy một cội cây cỏ tên là Tiriya mọc từ lỗ rốn và lớn lên, nó to dần, cao dần, lên một gan, một cùi, một sải, do một do tuần đến trăm do tuần, rồi đứng chật cả hư không, tỏa tám cành ra tám hướng, xanh mát mẻ. Siddhartha Gautama thấy một đám dòi đầu đen, mình trắng, lũ lượt bò từ đầu đến chân, đến đầu gối, rồi bao phủ đầy đặc cả ống chân. Siddhartha Gautama thấy bốn loài chim có bốn màu xanh đỏ vàng đen, từ bốn hướng cùng bay đậu nơi thân mình, nơi chân mình, bỗng nhiên chúng hóa thành màu trắng hết. Siddhartha Gautama thấy mình đi qua đi lại, đi lên đi xuống, trên đống phận cao to như ngọn núi, nhưng hai chân không hề dính một chút dơ bẩn, không lây một chút xú uế nào. Lúc sao mai vừa mọc, Siddhartha Gautama tỉnh dậy, giấc mộng đang còn mới mẻ, chàng tự đoán ngay rằng, điềm triệu thứ nhất, ta sẽ thành bậc chánh đẳng giác, trở thành vị Phật trên quả đất này. Điềm triệu thứ hai, có một giáo pháp trung đạo, vì cái mọc chính giữa rõ rốn, có tám nhánh để giáo hóa chư thiên và nhân loại bát chánh đạo. Điềm triệu thứ ba, hội chúng cư sĩ, tóc đen, mặc áo trắng, sẽ đến quy nương nhờ dưới chân ta để tu tập. Điềm triệu thứ tư, những người có đức tin đủ thành phần trong bốn giai cấp, đến xuất gia tu tập, rồi cả bốn giai cấp đều được hòa tan tẩy sạch trong biển pháp màu trắng, chấm dứt kỳ thị. Điềm triệu thứ năm, nhiều người đến bố thí cúng dường, nhưng khi họ thọ dụng bốn món vật dụng, ta sẽ không say mê, không dính mắc nó. Sau khi giải minh năm điềm triệu, Siddhartha Gautama thấy lòng hân hoan phỉ lạc. Vệ sinh cá nhân xong, chàng đi kinh hành một lát, rồi xuống sông tắm. Dòng nước ban mai mát lạnh, Siddhartha Gautama tiếp nhận từ làn da, từ lỗ chân lông, cảm giác dễ chịu ấy. Tay chàng nghe được cả âm thanh lao xao của từng làn sóng nước, mũi chàng ngửi được cả mùi hương của rong rêu, của cả thiên nhiên hoang sơ. Ngũ quan và nhận thức đã trở nên tinh tế, không thể rời bỏ thế giới hiện tượng sự sống, mà phải lắng nghe cảm nhận hiện tượng sự sống một cách trọn vẹn sâu sắc. Từ cơ sở ấy, cảm giác, tri giác, tâm hành, nhận thức cũng phải được lắng nghe một cách chân thực, như dòng sông này, các giọt nước kế tục trôi chảy như thế nào, thì cảm giác, tri giác, tâm hành và nhận thức của ta cũng trôi chảy như thế. Lúc ngồi thiền dưới gốc cây, Siddhartha Gautama duy trì, tăng cường sự chú tâm và tỉnh giác để lắng nghe toàn thể thân tâm, cùng các đối tượng của chúng, tất cả đều trôi chảy, tụ rồi tan, đến rồi đi liên tục, không gián cách, không một cảm thọ, tri giác, tâm hành, nhận thức nào có thực tính, ngã tính. Cái mà Vệ Đà bảo là tiểu ngã, là linh hồn thường tại, đồng một thể với đại ngã vũ trụ, chợt rã tan như bong bóng nước, tất cả chúng đều là vô ngã. Sự thấy rõ bằng thực chứng, bằng quán chiếu tự thân này cho Siddhartha Gautama một phỉ lạc chưa từng thấy. Khi nàng Sujata và cô bé Phunga mang lễ vật đến gốc cây cúng thần linh, thì họ thấy một vị thần hào quang sáng rực đang tĩnh tọa tại tọa thiền. Ngay cả cô bé Phunga cũng cảm nhận khác lạ. Đây đúng là vị sa môn gầy khô sắp chết đói mấy bữa trước, nhưng dường như đã hóa sanh thành một con người khác. Đúng là có thần linh rồi, đúng là thần linh mới có dung sắc và hào quang như vậy. Nàng Sujata sai Phunga sắp đặt lễ phẩm trên chiếc mâm vàng, gồm cơm sữa và bánh trái khác, quỳ xuống đội lên đầu rồi thành kính nói: Thưa Ngài, thưa vị Thọ Thần Uy Linh, con là Sujata. Ngài đã theo lời ước nguyện của con, ban cho con một tấm chồng đẹp đẽ, giàu sang và tốt bụng, lại còn ban cho con một bé trai có tướng mạo dung sắc như một tiểu thiên thần. Vậy là con đã hoàn toàn mãn nguyện. Hôm nay con đến đây tạ lễ, mong Ngài chứng giám cho lòng thành của con. Siddhartha Gautama xạ thiền mỉm cười nói: Ta chỉ là một sa môn đang tầm đạo thôi, có phải là thần linh gì đâu, cô bé Phun Nga biết kia. Cô bé Phun Nga vẫn đang quỳ mọp bên chủ, bây giờ mới ngước đầu lên. Không, hôm nay Ngài Sa Môn đúng là thần linh, bà chủ con và con đều thấy rõ như vậy. Riêng nàng Sujata thì vô cùng tri ân và xúc động. Tự nghĩ, thần linh đã cảm ứng lòng thành của ta nên đã hóa thân nơi vị Sa Môn thân tướng cao sang quý phái này. Siddhartha Gautama tự nghĩ, tất cả đều có nhân và duyên, ta hãy thọ nhận, vì lợi ích cho nàng và cũng lợi ích cho cuộc chuyển hóa vĩ đại đang ở nơi ta. Khi nàng Sujata và cô bé Phun Nga dâng nguyên cả mâm bằng vàng cho trọn lễ ra về, Siddhartha Gautama đứng trầm tư quán tưởng giây lát, rồi chậm rãi từng bước một ra bờ sông lựa một đám cỏ sạch. Siddhartha ngồi xếp bằng vo tròn cơm sữa thành 49 vắt to bằng trái thốt nốt. Chánh niệm tỉnh giác, Siddhartha chú nguyện, rồi độ thực hết 49 vắt cơm ấy. Cầm mâm vàng đứng lên, Siddhartha phát nguyện rằng, nếu dưới gốc cây Asata kia mà ta đắc thành quả vị chánh đẳng giác, thì xin mâm vàng này trôi ngược dòng sông. Bằng không thể đắc quả Phật thì mâm vàng này sẽ trôi xuôi. Nguyện xong, Siddhartha Gautama thảy mâm vàng ra giữa sông. Lạ lùng thay, chiếc mâm vàng như tấm thiêng liêng băng băng trôi ngược nguồn lên phía thượng lưu, khoảng chừng 80 hắc tay thì chìm xuống. Ngay lúc ấy, trên thế gian thì không có chuyện gì, nhưng dưới thủy cung có chuyện lạ. Nguyên dưới cung điện của Long Vương đã có ba chiếc mâm vàng của ba vị Phật quá khứ, đó là Đức Phật Kukasantha, Đức Phật Konyaganama, Đức Phật Kassapa. Khi chiếc mâm vàng của Siddhartha Gautama chìm xuống trôi về thủy cung, đụng phải ba chiếc mâm vàng trước, tiếng ngân vang lên. Long Vương Kalanaga lúc ấy đang ngủ, nghe âm thanh của mâm vàng chạm nhau thức dậy, mỉm cười nói rằng: Chà, mới hôm qua một vị Phật xuất hiện, hôm nay lại một vị Phật khác nữa ra đời. Siddhartha Gautama biết nguyện mình sẽ đạt, lòng hân hoan thư thái, và còn biết rõ rằng sự chuyển hóa của mình, cái nhìn mới mẻ của mình về sự tu tập là chính xác, đúng đắn. Bước về cội cây Asatha, Siddhartha Gautama rất tự tin. Khi thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hạ thủ công phu mà không còn sợ phải lầm lạc nữa. Và có ai ngờ rằng, bát sữa kỳ diệu và những vắt cơm đề hồ thượng phẩm của cô bé Punya và nàng Sujata đã làm nên một kỳ tích muôn triệu năm mới có một lần, đấy là những giọt máu tiếp năng lực, thêm nhiên liệu để cho một đức chánh đẳng giác và giáo pháp thoát khổ ra đời, cứu độ cho vô lượng nhân thiên, còn rực rỡ huy hoàng và sáng chói chiếu diệu đến tận ngày hôm nay. Hồi Tỳ Khưu Ni Pakhati, cô gái hạ tiện yêu đại đức Ananda. Nguyên tắc Anh ngữ: Venerable Ananda, an outcast maiden của Veragola Sarada Mahathera. Bản Việt ngữ phóng dịch của Tỳ Khưu Giới Đức ghi chú có thay đổi đề chuyện, và trong này mẹ cô gái có đọc chú Ma Đăng Già không tìm thấy trong Tam Tạng Pali Văn. Tóm tắt về Đại Đức Ananda là con trai của Đức Thân Vương Amitodana, em ruột của Đức Vua Suddhodana, Ngài có tướng mạo vô cùng tuấn mỹ và có một trí nhớ phi thường. Khi làm lễ tắm rửa và đặt tên, tất cả các thầy Bà La Môn rành thông tướng pháp, khen ngợi tán dương không hết lời. Họ nói rằng vương tử có một đầu óc siêu phàm, bất cứ môn học nào chỉ cần liếc mắt qua hoặc thoáng nghe qua là nhớ, là thuộc lòng ngay tức khắc. Sau khi thành đạo, Đức Phật về thăm quê hương lần thứ hai, Ananda đã cùng với các ông hoàng Anuruddha, Kimbila, Pariya, Phagu, Devadatta và người thợ cạo Upali đồng xuất gia. Tôn giả là bậc học rộng nghe nhiều, mà nếu không có ngài với trí nhớ ưu việt thông bát thì có lẽ Tam Tạng kinh điển sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay. Ngài còn là thị giả của Đức Phật suốt 25 năm trường, khéo léo và tế nhị phục dịch Đức Phật, và dường như không có một khiếm khuyết nào về bổn phận đức hạnh, cũng như sự mẫn cảm tinh cần. Ngài cũng là người đã ba lần thỉnh cầu tha thiết, xin Đức Phật thâu nhận nữ giới vào giáo hội, và nếu không có ngài thì ni chúng tỳ khưu ni không biết có hiện hữu trên thế gian này hay không. Ngoài tướng hảo quang minh, một mỹ nam tử, chỉ có thua Đức Phật, tính tình ngài rất mềm mỏng dịu dàng, đoan nghiêm phúc hậu, lại dạt vào tình cảm với huynh đệ, hai hàng cận sự nam nữ, nên trong hàng tứ chúng ai ai cũng quý mến, tôn trọng và cảm mến ngài. Chẳng có ai gặp ngài mà không mang một ấn tượng tốt, một hảo cảm đặc biệt, nhất là nữ giới. Vì vậy mới có chuyện sau đây. Một ngày kia, Đại Đức Ananda du hành ở phương xa, trên đường trở về tịnh xá kỳ viên, ngài đi trì bình khất thực quanh xóm làng ngoại ô, rồi nghỉ dưới một gốc cây để độ thực. Dùng ngọ xong, Đại Đức ôm bát đi theo lối mòn, tìm nước uống nơi một xóm nhà nghèo nằm ven chân núi. Thấy một cô thiếu nữ bên đường đang múc nước, bước đến gần ôm bình bát trong tay, ngài lặng lẽ đứng một bên đưa mắt nhìn xuống. Cô ấy tên là Prakriti, nàng vốn là hạng tiện dân chiên Đà La thấp kém ở ngoài rìa xã hội. Thấy một vị Bà La Môn tướng cách cao sang quý phái đến đứng lặng lẽ gần bên, thì vô cùng sợ hãi. Nàng cúi đầu xuống hỏi lý nhí trong cổ họng, thưa ngài, ngài cần gì không ạ? Đại Đức Ananda vẫn với tầm mắt nhìn xuống nói rõ mục đích của mình, thưa cô, vui lòng cho tôi xin chút nước. Nghe người lạ thuộc đẳng cấp thượng lưu lại nói lời thưa cô gái càng sợ hãi thêm. Cháu là kẻ thấp hèn, tôi chỉ cần xin chút nước mà thôi. Cháu là dân thấp hèn hạ liệt, không có ai uống nước của chúng cháu cả. Tôi chỉ cần chút nước uống cho hết khát thôi. Nước là dùng để mà tắm rửa, giặt giũ giải khát, nước có phân biệt giai cấp gì đâu, thưa cô. Nghe người lạ nói một câu kỳ lạ là không phân biệt giai cấp, cô gái bây giờ mới mạnh dạn ngước đầu lên, mới dám trả lời cho rõ ràng. Cháu là con gái giống nòi hạ đẳng chiên Đà La, nước giếng này vốn trong và ngọt, nhưng đối với những người ở giai cấp trên, họ xem nước của chúng cháu không sạch, nó dơ bẩn. Nước này chỉ có chúng cháu uống, các giai cấp trên họ chê là ô uế, họ không uống đâu, cho chí rửa tay họ cũng không làm. Tôi không hề hỏi cô thuộc giai cấp đẳng cấp nào, tôi chỉ xin nước uống mà thôi. Chẳng lẽ ngài không biết sao, trong xứ này nói đại lược là có hai giai cấp cao sang và giai cấp hạ liệt. Cháu thuộc hạng người thấp thỏi hèn kém nhất trong xã hội loài người. Tôi đâu cần biết giai cấp của cô, tôi chỉ cần nước uống thôi, thưa cô. Làm sao cháu có thể tùy tiện dâng nước cho ngài được? Cháu là con gái hạ tiện. Những người ở trong lâu đài to lớn, cao sang trong kinh thành, họ thuộc giai cấp trên trước. Còn những người hèn hạ như cháu, chúng cháu không có được cái quyền nhìn họ nữa, là ngay cả cái bóng của chúng cháu, họ cũng ghê tởm, không dám giẫm lên. Khi chúng cháu đến gần, họ tránh ra xa. Nếu bắt buộc phải nhìn thấy chúng cháu, họ phải rửa mặt, tẩy uế với nước tẩm hương hoa, vừa cau mày vừa than: thần thánh ơi, ta vừa nhìn thấy cái gì vậy kìa, bọn dân hạ tiện. Thế thì làm sao cháu dám dâng nước cho Ngài được? Làm sao cháu dám đến gần Ngài để dâng nước, nếu chiếc bóng của cháu vô có dính trên người Ngài, Ngài cũng sẽ trở thành dân hạ tiện mất thôi. Đại Đức Ananda cảm thấy bất bình về định kiến tệ hại của xã hội, xót thương cho hạng tiện dân sống trong hoàn cảnh bất công tủi nhục, nên muốn nói rõ cho cô gái biết quan niệm bình đẳng giữa người và người trong giáo pháp của Đức Tôn Sư. Tôi không để gì đến cái gọi là giai cấp cao và thấp. Tôi chỉ biết rằng cô cũng là một con người như tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói giai cấp có thể tạo ra sự khác biệt giữa người này với người khác. Tôi không chấp nhận ý tưởng, quan điểm cổ hủ, mọi rợ và lệch lạ ấy. Tất cả mọi người trong chúng ta, ai cũng có hai tay hai chân, hai mắt một miệng, một khuôn mặt và một cái mũi. Có thể nào mặt trời lại mọc ở phương Tây đối với người thuộc giai cấp dưới? Có thể nào mặt trời lại mọc ở phương Đông chỉ để dành cho giai cấp thượng lưu? Còn nữa, cảm nhận hạnh phúc hay đau khổ thì ai cũng giống ai, có ai khác với ai đâu. Khi ăn, bụng ai cũng đầy, cũng nở ra. Khi đói thì bụng ai cũng cồn cào và nó to tép lại. Vậy thì họ khác nhau ở chỗ nào, thưa cô? Giữa con người với con người thì ai cũng giống nhau. Prakriti nắm bắt được ngay quan điểm vượt ngoài giai cấp, rất bình đẳng, rất cởi mở, thông thoáng của người lạ, nhưng cô cũng muốn hiểu cho rõ hơn. Bề ngoài thì không có gì khác nhau lắm, đúng như Ngài đã nói, nhưng những người ở giai cấp trên họ nhờ có phước báo nên mới xứng đáng sinh vào dòng dõi thượng lưu ấy, còn chúng cháu thì vô phước, nhiều tội lỗi nên phải sinh vào dòng dõi thấp hèn. Họ được diễm phúc sinh ra từ miệng, từ vai Đại Phạm Thiên. Còn chúng cháu thì bị sinh ra từ bàn chân, gót chân của đấng ấy. Tất cả chúng cháu đều không được phép học kinh Vệ Đà. Do vậy, chúng cháu ngu dốt, thấp kém, thua thiệt đủ mọi vấn đề, mọi thứ. Chúng cháu không được đặt vào bất cứ một giai cấp nào, là hạng người ở tận cùng cái đáy xã hội, thưa Ngài. Bây giờ thì cả hai người đã bắt đầu nói chuyện một cách khá tự nhiên. Cô gái khẽ nhìn người lạ, thấy ông ta đẹp đẽ và oai nghiêm quá, cô lại cúi đầu xuống, tim đập thình thình, đôi má chợt đỏ lửng lên. Đại Đức Ananda vô tâm không để tiếp tục cuộc đối thoại, giải thích cho cô gái rõ hơn một tí nữa. Bậc đạo sư của tôi không dạy như vậy, không giảng như thế. Ngài dạy rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng, không có giai cấp, trong giọt máu và trong giọt nước mắt. Máu ai cũng đỏ và giọt nước mắt ai cũng mặn. Cô có thể nghe tôi đọc câu này là của đạo sư của tôi dạy đó. No chakcha vasalo hoti na chakcha hotu pra mano Kamana vasolohoti, kamana hoti pramanyo. Nó có nghĩa là không ai sinh ra đã thành hạ tiện, không ai sinh ra đã thành bà la môn. Chính do hành động, do nghiệp mới thành hạ tiện. Chính do hành động, do nghiệp mới thành bà la môn. Cô gái nghe như uống cả vào lòng, mát rười rượi. Cô lén lén đưa mắt ngó quanh xem thử có ai thấy không. Vừa sợ hãi vừa thẹn thùa, cô cúi xuống với bàn tay run run đưa gầu kề miệng bát để rót nước. Khi thấy nước vừa đủ dùng, Đại Đức Ananda bưng bát uống một hơi dài. Sau đó Ngài còn chịu khó dịu dàng giải thích thêm cho cô gái, đấy là phải biết giá trị con người trong cộng đồng loài người, đừng tự ti mặc cảm, đừng sống theo quy định áp đặt của xã hội. Phải biết tôn trọng giá trị của người trong con người của mình để vươn lên, để đứng thẳng, để giữ vẹn phẩm chất cao quý của con người. Là như thế nào? Con người vốn bình đẳng và tự do. không luật pháp nào, định chế nào, xã hội nào, con người nào có quyền tước đoạt cái quyền bình đẳng và tự do ấy. Thấy cô gái im lặng lắng nghe có vẻ rất chăm chú, ngài từ tốn nói lời cảm ơn cô gái rồi ôm bác bước đi. Cô thiếu nữ sững sờ đưa mắt nhìn theo đến khi ngài Ananda khuất dạng phía xa xa. Đăm đăm nhìn theo chiếc bóng của vị sa môn, cô gái như còn nghe vang vẳng bên tai: vui lòng cho tôi xin chút nước, xin vui lòng cho tôi xin chút nước. Ôi lời nói sao mà ngọt ngào mát dịu lạ lùng, vui lòng cho tôi xin chút nước, xin vui lòng cho tôi xin chút nước. Ôi lời nói sao mà dịu dàng khiêm tốn đến vậy. Ồ, vị này là ai, ở đâu mà vừa cao sang quý phái, vừa đẹp đẽ đôn hậu quá chừng. Chẳng lẽ không có một giếng nước nào khác ở kinh thành Savatthi này? Chẳng lẽ chỉ có nước duy nhất ở cái giếng này thôi? Tại sao người ấy lại tìm đến ngay mình đây để xin nước? Chẳng lẽ mình là người con gái duy nhất tại kinh đô Savatthi? Quả thật, người ấy chỉ đến để xin nước. Chẳng cần quan tâm rằng mình là hạng con gái thấp hèn, lẽ ra người ấy phải biết chứ. Nhìn qua cách ăn mặc thì trẻ con cũng biết mình là dân bần cùng hạ tiện. Người đàn ông đẹp đẽ cao sang quý phái, khiêm tốn dịu dàng khả ấy kia là ai vậy? Ông ta từ đâu đến? Cảm ơn trời đất thánh thần trên đầu trên cổ đã đưa người con ấy đến giếng nước định mạng này. Nhờ người ấy tôi mới biết được rằng tôi cũng là một con người, lại là một thiếu nữ son trẻ như ai kia vậy. Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ mình không phải là con người, chỉ là một động vật hạ liệt dơ giấy, là một đứa con gái thú vật, không hơn không kém. Ôi gương mặt người ấy sao mà quyến rũ, ôi đôi mắt người ấy sao mà tràn ngập nhân từ, ôi dáng dấp người ấy sao mà thanh nhã trẻ trung sáng chói đẹp đẽ đến vậy. Làm sao mình có thể gặp lại người ấy một lần nữa bây giờ? Làm sao mình có thể nghe lại giọng nói ngọt ngào kia một lần nữa? Sống để mà làm gì nếu không thấy lại được người ấy? Ôi giá như ngày nào mình cũng được dâng nước cho người, ngày nào mình cũng được nói với người ấy vài lời thôi. Nếu người ấy lại đến thì nhất quyết mình không thể để cho người ấy đi. Tôi sẽ mang người ấy về nhà và giữ rịch người ấy lại. Nếu được ngắm người ấy, mình sẽ không cần ăn, không cần uống. Cứ nhìn người ấy là đủ no rồi, đủ hạnh phúc rồi. Vui lòng cho tôi xin chút nước, xin vui lòng cho tôi xin chút nước. Ôi tiếng lời dịu dàng ấy đã khắc sâu vào tận đáy lòng, khắc sâu vào trái tim của mình. Mẹ cô thiếu nữ hạ tiện thấy con mình đi múc nước quá lâu không về, sốt ruột, bà gọi ơi ơi, Prakriti, Prakriti, con ở đâu? Mẹ tìm con nãy giờ sao không thấy, con gái tôi đi đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy đến cho con tôi? Con đã mọc rễ bên bờ giếng rồi hay sao? Lần nào đi lấy nước cũng cứ trò chuyện mãi miết với bọn con gái. Prakriti, Prakriti, thưa mẹ con đây. Ở đâu thế? Ở đây, bên giếng nước, chớ đâu. Trời đã trưa trợt rồi, đất đã nóng bỏng cả chân rồi đó. Tất cả con gái nhà người ta đi múc nước đều đã về cả, tại sao con còn làm gì ở đấy một mình? Mẹ ơi, giọng nói kia sao mà ngọt ngào quá, xin vui lòng cho tôi xin chút nước. Xin vui lòng xin chút nước, cái gì vậy? Cái gì nước? Ai đã xin con nước? Một người đàn ông trẻ trung đẹp đẽ vô song, ông ta có cái đầu cạo trọc, mình khoác chiếc y màu vàng, tay thì bưng bát nước. Ấy là một chàng trai thanh niên có dáng dấp thanh cao khả ái, thưa mẹ, cạo trọc đầu. Làm sao một người đàn ông trẻ đầu cạo trọc mà có thể gọi là đẹp được? Chẳng lẽ con không biết, họ cạo trọc đầu để mà phá tướng, là để mà xua đuổi cái đẹp đi. Con không biết điều đó, mà con cũng không cần biết, không thèm biết. Con chỉ biết chỉ biết người đàn ông cạo trọc ấy đẹp tuyệt trần, toàn thân người ấy sáng rực ánh vàng như giác vàng, cặp mắt người ấy nhân từ dịu dàng, phong thái người ấy thanh cao nhưng bình dị, là hiện thân của nhân từ và bình dị đó mẹ ơi. Người ấy có cùng đẳng cấp với mình không con? Dạ thưa có. Người ấy nói là ở cùng mọi giai cấp với chúng ta. Giai cấp gì vậy con? Là con người, cùng một giai cấp con người đấy mẹ ạ. Chắc con lại dở trò ba lanh, che giấu cái dòng hạ tiện của mình khi nói chuyện với người ta. Biết bao nhiêu tiện dân ở xứ này không muốn để lộ thân phận nô lệ của mình cho người khác biết. Thái độ ấy thực là nhục nhã. Nếu ai trong chúng ta cũng hãnh diện, tự hào về chỗ mình đang đứng, bằng lòng cái kiếp cỏ rác hèn mọn của mình, thì làm gì có ai dám chê chúng ta là thấp hèn, là hạ liệt nữa nào? Có lẽ con không nói cho người ta biết con là con gái hạ tiện phải không? Không, con có nói con thuộc về hạng tiện dân. Nhưng người ấy không chịu nhận như vậy, người ấy chỉ nói hoài, nói mãi là chỉ xin nước uống thôi. Người ấy còn đọc một câu kệ, có lẽ là do đạo sư của người ấy dạy. Một người trở thành bà la môn hay hạ tiện không phải do sinh ra, mà do hành động, do nghiệp tạo thành. Người ấy còn nói gì nữa không? Người ấy còn nói cái gì có vẻ cao siêu lắm mà con không hiểu hết ý nghĩa. Vậy sao? Thế con có nhớ được một câu, một đoạn nào? Nói lại cho mẹ nghe xem nào. Không nhớ mới lạ, nó như khắc in vào óc con đó. Vậy con nói lại đi. Ông nói, đừng làm trái với bản chất tự do mà ta vốn có, như là người và là của con người. Chối bỏ bản chất người của mình bằng cách nghĩ rằng mình có một bản chất riêng. Bản chất riêng ấy là thấp thỏi, là hạ liệt, là đáng khinh miệt và không bao giờ thay đổi được. Như thế, và làm thế là tai hại, là nguy hại, còn hơn là giết chết bản chất thật của mình nữa. Thiếu sự tôn trọng mình là một thái độ thấp hèn, còn hơn cả hủy diệt bản chất người của mình. Người ấy nói như vậy. Mọi con người sinh ra trên trái đất này đều là những con người tự do. Người ấy còn nói rằng sau khi sinh ra như vậy, tự do như vậy, nhưng lần hồi tự do ấy bị thu hẹp lại vì những hàng rào chướng ngại như chủng tộc, giai cấp, tôn giáo, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, đạo sư, giáo sĩ, cổ lệ. Thưa mẹ, người ấy nói thấm thía quá. Lại như thắp một ngọn đèn cho cái suy nghĩ của con trong đầu con. Bấy lâu con cứ nghĩ về con như là một người cam chịu thấp hèn, bị ràng buộc tất định bởi tập tục xã hội trong giáo điều đâu đã đó có sẵn. Con cứ nghĩ về con, thân phận con có gì khác con chó hoang bất hạnh, sục sạo, bới móc tìm kiếm thức ăn thừa, rơi vãi nơi đầu đường xó chợ. Người ấy đã mang ánh sáng đến cho con, mẹ ơi, con cảm tưởng như con từ đây bắt đầu một đời sống mới. Chỉ cho đến ngày hôm nay con mới học hiểu được rằng con là thành viên mới, là một con người trong xã hội loài người. Người ấy là ánh sáng, người ấy là ánh sáng của con. Vui lòng cho tôi xin một chút nước, vui lòng cho tôi xin một chút nước. Lời nói ấy sao mà dịu dàng, sao mà ngọt ngào đến về hở mẹ. Mặc dù người ấy không muốn đề cập về hạng người ở ngoài rìa xã hội, nguyên nhân nghèo đói và sự bị nguyền rủa, bị khinh miệt của chúng ta. Nhưng con ơi, mẹ biết, con người ta sinh ra thế này hay thế kia, giàu hay nghèo, quý hay tiện, đều là kết quả của hành động, đều do nghiệp. Vậy những người ở đẳng cấp cao đã làm gì mà được sinh ra như vậy? Họ cũng thế, đó là kết quả của hành động, của nghiệp từ quá khứ. Dù thế nào chăng nữa, người ấy nói với con rằng người ta không trở thành cấp cao hay cấp thấp vì sinh ra như thế. Người ấy nói, dù là vua chúa, dù là bà la môn, dù là đạo sĩ, dù sa môn, nếu sát sanh hại vật, nếu trộm cắp của người, nếu tà dâm tà hạnh, nếu nói đều ác độc điêu xảo, nếu rượu chè say sưa thì đều được coi là thấp thoại hạ liệt. Đúng vậy, người ấy nói chí lý, đó là điều mà mẹ vừa nói với con là kết quả của nghiệp. Mẹ ơi, không phải bất cứ điều gì xảy ra cũng đổ vấy cho nghiệp cả, con không tin. Mình là dân hạ tiện, không phải vì nghiệp, mà là vì xã hội đưa ra điều lệ, quy định ác độc và ngu ngốc như thế. Con không thể chấp nhận những áp đặt vô nghĩa lý ấy. Mà thôi mẹ ạ, mình nói chuyện khác, nói hoài chuyện ấy cũng không đi đến đâu, ai cũng đã chịu đựng, cúi đầu nhục nhã và đớn hèn từ lâu lắm rồi. Hãy nói về chuyện chàng trai xin nước. Chàng trai sinh con chúng nước kia có tên là gì vậy? Đó là điều mà con muốn biết. Người ấy làm gì? Con chỉ muốn biết chuyện ấy mà thôi. Mẹ không biết. Mẹ biết mà. Mẹ hay đi đây đi đó. Mẹ biết mà. Dường như hồi nãy mẹ có nói chuyện với người hàng xóm. Ừ, thôi được rồi, mẹ biết. Người hàng xóm thấy con nói chuyện với trai nên báo cho mẹ biết. Mẹ cũng thoáng thấy dáng dấp của ông ta rồi, ông tên là Ananda, là đệ tử của Đức Phật, thuộc dòng dõi Sakya quý tộc. Người ấy làm gì vậy mẹ? Làm một vị tu sĩ, ông ta đã từ bỏ đời sống thế tục và trở thành một vị tỳ khưu. Ôi mẹ ơi, người ấy là một người đàn ông tốt nhất trên đời này, con chẳng cần biết ông ta là ai. Con chỉ muốn được nhìn ngắm người ấy mãi hoài thôi. Con không thể sống mà không có người ấy. Con cần có Ananda. Nếu con không có được người ấy, con sẽ nhịn đói cho đến chết. Mẹ ơi, mẹ có học chú thuật. Mẹ biết làm phù phép. Vậy mẹ hãy dùng hết khả năng phù phép mẹ để mang Ananda đến với con. Nếu không, mẹ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy đứa con gái độc nhất của mẹ nữa đâu. Con sẽ nhịn đói cho đến khi mẹ mang Ananda lại cho con. Đức vua Kosala của chúng ta là người rất kính mộ ông Cù Đàm. Đức vua cũng đến hầu ông Cù Đàm mỗi ngày, liệu hồn đấy. Nếu biết con yêu Ananda, đức vua sẽ đốt nhà, đốt xóm chúng ta đó. Đức vua sẽ cấm tiệt dân hạ tiện chúng ta sống trong xứ sở này, lúc ấy là chết. Con làm hại mọi người trong giai cấp thấp hèn của chúng ta đấy, con có biết không? Con không biết. Mẹ hãy đọc thần chú ngay bây giờ đi. Mẹ mà đọc thần chú thì Ananda sẽ đến ngay lập tức. Con mà không có Ananda thì con không thể sống được. Đức Phật là người không còn dục vọng nên thần chú ông ta ghê gớm, cao siêu lắm. Mà Ananda thì biết thần chú của Phật chắc hẳn vậy. Nghe nói, Phật chú diệt hết tất cả mọi thần chú trên đời này, mẹ chịu thôi. Được mà, thần chú của mẹ cao diệu lắm, mẹ không giúp con thì con chết. Thấy con năn nỉ và có vẻ đau khổ quá, không cam tâm được, bà mẹ bèn gật đầu, thôi được. Vì thương con, mẹ sẽ cố gắng nhất tâm đọc thần chú cho con, còn nước thì còn tát. Người mẹ lúi húi lượm phân bò khô, cỏ khô, thêm củi rác vào và đốt lên cho lửa cháy. Bà kiếm thêm hoa ở đâu đó, rồi từ từ rút từng cánh ném vào lửa, miệng lăm răm đọc thần chú. Trong khi người mẹ đọc thần chú nhiều lần như vậy, như ma quỷ gọi hồn, Đại Đức Ananda ở trong tịnh xá, cảm thấy đầu óc bị xáo trộn, rối loạn. Không còn làm chủ được tâm trí mình nữa, như bị ai điều khiển. Ngài rời tu viện và mê man đi thẳng đến nhà mẹ con cô thiếu nữ Hà Tiện. Thấy Đại Đức từ xa đi đến, người mẹ bảo cô gái sửa soạn giường gối. Ananda bước vào nhà, đứng lại, lặng yên. Trong mơ hồ, Ngài cũng thấy cô thiếu nữ Prakriti trang điểm duyên dáng và có vẻ gì đó rất vui sướng. Đại Đức thầm biết mình đang gặp nạn, bèn nghĩ đến Phật. Và bằng ý tưởng, Ngài cầu xin Đức Phật hộ trì. Bằng thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Đức Phật thấy Ananda đang ở trong tình trạng nguy khốn. Nghe Đức Phật sử dụng năng lực thù thắng của tâm, Ngài đọc một đoạn mantra chuyển tải qua không gian một thông điệp siêu linh. Do Phật chú có năng lực thù thắng, thần chú của bà mẹ tan biến giữa hư không, Đại Đức Ananda tỉnh trí lại, như vừa ra khỏi cơn mộng, thở ra một hơi thở nhẹ, rồi cúi đầu cất bước trở lại tịnh xá. Prakriti hoảng hốt khi thấy Đại Đức Ananda bỏ đi, cô bảo mẹ làm sao cho ông ta quay lại, bà mẹ thở dài. Mẹ biết mà, Phật chú dẹp tan mọi thần chú trên đời này, chắc Ananda đã học chú thuật của ông Phật Cù Đàm, mẹ không có khả năng thắng họ được. Đại Đức Ananda thoát được phù phép của người mẹ, vào đảnh lễ Phật và cung kính đứng hầu một bên. Đức Phật nói, Ananda, ông phải nghe và ghi nhớ bài kinh Sadasara Vidya này. Đây là bài kinh sẽ hộ trì cho tất cả tăng ni, cùng cận sự nam nữ hai hàng. Bài kinh Sadasara Vidya này đã được minh thuyết bởi sáu vị Phật, được hộ trì bởi Tứ Đại Thiên Vương, bởi Đại Phạm Thiên Sampati, và bây giờ bởi Như Lai là Sakyamuni. Vậy này, Ananda, ông phải nhớ, phải suy gẫm cho thật kỹ. Nó là những mẫu từ kết dệt nên, có âm thanh rất huyền bí. Tuy nó có nghĩa nhưng không cần thiết phải giải thích, hãy nghe. Andare Pandare Karande Kiyurachi Haste Swara Give Bangtumati Viramati Thara Vita Silimile Vilodaya Visani Loke Visa Chala Golamati Gandavile Chilimili Sati Minema Yatha Samvipaketa Golamati Ganda Vilayai Swaha. Rồi Ngài giải tiếp, Ananda hãy ghi nhớ, người nào đọc kinh Sada Swara Vidaya này, người ấy sẽ được gỡ thoát, được tự do nếu bị tra tấn hành hạ, sẽ được miễn hình, giải phóng hết bị ai đó. Giải phóng nếu bị ai đó ra lệnh trừng phạt. Nếu người ấy khiếp sợ thì sẽ được chấm dứt mọi khiếp sợ. Này Ananda, người nào đọc kinh Sadasara Vidya này, che chở, bảo trợ, sẽ không bao giờ bị một năng lực nào vùi dập, bức hại được, ngoại trừ kết quả của nghiệp trước đã gieo. Đại Đức Ananda thoát khỏi phù phép của mẹ cô gái, nhưng Prakriti, cô thiếu nữ kia, vẫn cứ thầm yêu trộm nhớ ngài không nguôi ngoai được. Một ngày nọ theo lệ thường, Đại Đức Ananda đi trì bình khất thực, cô Prakriti cứ lẻo đẻo theo sau. Ananda biết là nguy hiểm, không đi khất thực nữa, bèn quay về tịnh xá, trình bày lại với Đức Phật chuyện ấy. Cô thiếu nữ theo gót chân Đại Đức cũng đến kỳ viên, tần ngần đứng trước cổng Đức Phật cho gọi cô vào. Đức Phật nói, có thật là cô cứ đi theo sát lưng Ananda. Bạch Thế Tôn, dạ đúng thế, con cứ đi theo chân vị ấy. Tại sao? Bạch Thế Tôn, con muốn Ananda làm chồng của con. Đức Phật mỉm cười, thế cha mẹ cô có bằng lòng như vậy không? Dạ thưa, cha mẹ con chấp thuận. Vậy cô hãy mời hai vị ấy đến đây. Prakriti về nhà, nói với cha mẹ rằng Đức Phật muốn gặp hai người. Lát sau, cô đi cùng với ông song thân đến kỳ viên tịnh xá. Đức Phật hỏi họ, cô con gái rượu của hai ông bà nói là muốn Ananda làm chồng, hai vị có đồng ý không? Cha mẹ cô thiếu nữ thưa, Bạch Thế Tôn, chúng con bằng lòng. Con gái chúng con nói rằng, nó không sống được nếu không có Đại Đức Ananda. Nó nói là nó sẽ nhịn ăn cho đến chết nếu không có được vị ấy. Đức Phật gật đầu, được rồi, hai vị có thể an tâm đi về, để Prakriti ở lại đây, Như Lai sẽ sắp xếp mọi chuyện. Mẹ cô gái đảnh lễ Phật rồi lui ra. Đức Phật bèn quay qua hỏi cô gái, trong kinh thành Savatthi này, cô muốn bao nhiêu chàng thanh niên cũng có, cớ sao chỉ yêu thương một mình Ananda? Con thích Ananda lắm, con yêu Ananda nhiều nhiều rất nhiều. Ôi, lòng con lấp lánh lên vì chàng, trái tim con ấm áp khi có chàng. Con học được cách suy nghĩ tự do là nhờ chàng. Cũng nhờ chàng mà con hiểu rằng con là một con người, là một thành viên trong cộng đồng nhân loại. Chính chàng đã làm cho con biết con cũng có được mọi tự do, mọi quyền lợi mà bất cứ người nào cũng phải có. Trong lúc con bị xã hội ruồng bỏ, gạt bỏ, xô đẩy xuống tận đáy xã hội, hành hạ với tùy tiện đòn voi đánh đập của bốn giai cấp cao trên trước, y như một con chó hoang, một con chó dại, chính chàng là người duy nhất dạy cho con hiểu rằng, ý thức được rằng con cũng là một con người bình đẳng trong chủng tộc loài người. Bởi vậy, chàng là ánh sáng của con, cuộc đời mới của con không thể sống được nếu không có chàng. Mắt con tràn đầy ân phúc khi nhìn thấy chàng, giọng nói chàng ấm áp bên tai con. Ôi, chàng nhìn con dịu dàng xiết bao, lời nói nhân từ chàng đã khắc sâu vào trái tim con. Con phải có chàng, bạch Thế Tôn. Được rồi, Như Lai sẽ cho cô Ananda, nhưng cô phải làm theo lời Như Lai nói. Con làm bất cứ điều gì cũng được hết nếu Thế Tôn cho con Ananda. Nếu cô muốn Ananda, cô phải mặc cái gì như Ananda mặc. Cô cạo trọc đầu, cô cũng phải cạo trọc đầu. Ananda khoác y vàng, cô cũng phải khoác y vàng. Nếu cô làm được những việc đó, cô có thể có Ananda. Bạch Thế Tôn, con sẽ chạy về nhà và sẽ trở lại đây ngay tức khắc sau khi làm những điều mà Thế Tôn bảo. Prakriti chạy về nhà, kể lại mọi sự việc cho bà mẹ nghe. Người mẹ mắng cô, Prakriti khóc, cô nhịn đói. Người mẹ la rầy cô mà lòng vô cùng thương cảm. Con ơi, con điên rồi sao? Con nhịn ăn cho đến khi chết hay sao? Xin mẹ hãy cạo đầu cho con, mẹ không làm, con sẽ chết. Con điên rồi. Rồi bà cố gắng khuyên lên con gái. Con ơi, người phụ nữ đẹp nhất là ở nơi mái tóc. Cạo trọc đầu rồi thì nhan sắc còn đâu nữa? Con đuôi mù rồi sao? Có cái gì làm người phụ nữ xấu xí hơn bằng cái đầu trọc lóc? Ôi, nếu tóc con bị cắt, nếu đầu con bị gọt, con sẽ xấu xí dị hợm như thế nào? Trong kinh thành Savatthi này, có cô thiếu nữ nào đẹp bằng con đâu? Mẹ sẽ tìm cho con một chàng trai khác xứng đáng hơn, một tấm chồng đẹp hơn. Đừng nóng nảy, đừng vội vàng con ạ. Hãy chịu đựng, kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Còn đẹp đẽ xinh xắn gì nữa khi người con gái bị gọt tóc như đầu con cá lóc? Con ơi, đừng ngu ngốc điên dại nữa, hãy tỉnh cái thần hồn lại đi. Không, mẹ nói gì thì nói, con không muốn bất cứ một ai khác, con chỉ muốn Ananda, chỉ thích Ananda, chỉ yêu mỗi một Ananda thôi. Đối với con, chàng là tuyệt đẹp, chàng là đệ nhất trên trần đời, mặt chàng sáng rực như vàng, con thích quá cái mắt hòa ái chàng nhìn, cái giọng ngọt ngào chàng nói, cái dáng uy nghiêm chàng đi. Trên cái cõi châu diêm phù đề này, con không muốn bất kỳ một ai khác ngoài chàng Ananda của con. Người mẹ gật đầu nói, thôi được rồi, con ăn đi. Không, con sẽ nhịn đói cho đến khi nào mẹ gọt tóc cho con. Prakriti tuyệt thực cả mấy hôm, sợ cô chết, mẹ cô đành chịu ý cạo tóc cho con gái. Xong xuôi, người mẹ nói như vậy, rồi đó, hãy lấy gương trong thử, bây giờ con giống cái gì nào, đúng là một ni cô xấu xí, chắc chắn ai ai cũng sẽ thất vọng về con. Đây là mưu trước tài tình trí xảo ông Cù Đàm, thầy của Ananda đó, chẳng có ai trở về nhà sau khi bị ông Cù Đàm ấy dụ dỗ lừa gạt, quả là đáo để. Ngoài Phật chú, ông ta còn cả pháp thôi miên nữa đấy. Prakriti cười khì, điều đó chẳng quan hệ gì, con bất cần tất cả nếu có được Ananda, con bất cần nếu phải đi xin ăn ngoài đường cùng với chàng. Mẹ ơi, con xin cảm ơn mẹ. Con chạy vù đến tịnh xá kỳ viên ngay giờ đây. Chào mẹ yêu quý của con. Con đi đi, người mẹ gắt lớn giọng, rồi con sẽ xem việc gì sẽ xảy ra. Cô thiếu nữ Prakriti đầu trọc đi đến tịnh xá kỳ viên, mình đắp y vàng. Cô đảnh lễ Phật, rồi chắp tay đứng hầu một bên. Hàng trăm vị sư, trong đó có Ananda, đang ngồi quanh Phật. Kính lễ Thế Tôn, cô gái thưa, con đã làm y như lời Thế Tôn dạy bảo, xin Ngài hãy giữ lời hứa, trao Ananda cho con. Đức Phật nói, tốt lắm, con bây giờ xứng đáng để nhận Ananda. Trước khi Như Lai trao Ananda cho con hãy trả lời Như Lai một vài câu hỏi, xin Thế Tôn cứ hỏi. Cái gì nơi Ananda làm con yêu thích? Cái vẻ bề ngoài của ông ta, khuôn mặt ông ta, cặp mắt của ông ta, cách nói của ông ta, dáng đi của ông ta, cái gì ở nơi ông ta vậy? Đối với con, khuôn mặt Ananda là tuấn mỹ, mũi cao thẳng, đẹp đẽ, mắt hiền dịu dễ thương, tai có vành tay tròn sáng như có lực hút hấp dẫn, giọng nói ngọt ngào như mật, tư tưởng đúng đắn, cao thượng, chính đại quang minh, hợp với lẽ phải muôn đời. Toàn bộ dáng dấp bề ngoài đều gợi cảm quyến rũ. Con gái trên đời này mà không đắm đuối nhìn Ananda thì người ấy không có con mắt. Không sao xuyến rung động bởi Ananda thì người ấy không có trái tim. Sự thật như vậy đó, con yêu tất cả vẻ người diệu mỹ của chàng. Đức Phật chậm rãi điềm đạm nói, con xem thân hình Ananda là đẹp, có phải thế không? Da thịt Ananda vàng sáng như ngọc chuốt, có phải thế không? Nhưng mà này con, nếu da ông ta bị thương tích, da đó chảy máu, nếu không chữa lành thì da đó sưng tấy lên, nó sẽ đau, nó sẽ mưng lên, rồi nước mủ sẽ rỉ ra. Cái mà con nói là đẹp ấy, nó chỉ là cái bề ngoài mà con thấy, giới hạn nơi cái lớp da bọc ngoài mà thôi. Như vậy, vẻ đẹp, vẻ gợi cảm quyến rũ chỉ đều là do cái nhìn về bề ngoài da thịt. Nhưng nếu da thịt một người bị lột ra thì chẳng ai thèm nhìn người đó nữa. Nếu cái gì ở bên trong thân thể bị lật ra bên ngoài thì lũ chó và lũ quạ sẽ đến tấn công, chụp giật, cắn xé. Phải cầm gậy gộc đuổi đánh chúng đi. Thân thể đó phải được làm bằng ngọc trai, bằng vàng bạc. Cũng không phải thiết kế bằng đá quý san hô. Cái tạo nên thân thể đó được làm bằng xương, da, gân, thịt, máu, đồm, dải, nước tiểu, nước bọt, phân. Thân thể không đáng gì giá gì cả khi con nhìn nó. Nếu nhìn vào thực chất của nó, con sẽ thấy nó đáng ghê tởm xiết bao. Ai là người không có trí thì tưởng rằng nó đẹp. Thực chất thì nó vô thường như bọt nước, như bong bóng, tan biến như ánh chớp, huyền ảo như ma thuật, như giấc mộng. Thân thể là phù du, không chắc thật, xảo dối. Nó giống như một chiếc bao chứa đầy đồ phế thải vô uế. Khi nó bệnh tật, ta trở thành kẻ thù của chính ta. Nếu ta nhịn ăn uống một ngày, nếu ta không tắm rửa một ngày, nếu ta không súc miệng một ngày, ta sẽ thấy chính ta là đáng kinh tởm xiết bao. Tất cả những gì kinh tởm chúng sẽ túa ra ngoài thân. Thân thể là nơi nương tựa của bệnh tật, của buồn rầu, của sợ hãi, của khổng nguy. Không một ai có thể biết là mình sẽ chết hôm nay hay ngày mai. Đồ phế thải vô uế của thân thể ta làm chính ta phải ghê sợ tổm lộm. Thân thể ta là nhà chứa của ghê sợ tổm lộm. Ta không thể mang cái thân này đi theo được, ta không thể cho ai cái thân này được. Bộ xương này gồm 300 đốt, không tính răng. Các đốt xương được nối kết lại với nhau, 180 khớp. Thịt được cột chùm lại nhờ 900 sợi gân máu, 900 mảnh thịt bám chặt vào gân, toàn thể bộ xương được da bọc quanh, cho nên ta không thấy gì bên trong. Da được đánh bóng nhờ những sợi tơ li ti đang kết lại, thân này có hàng triệu lỗ chân lông, đồ phế thải vô uế ra ngoài thân như mở động nơi vành chảo miệng đồi. Đó là trú cư của hàng triệu triệu con vi trùng, đó là nơi than khóc, tóc tan chọn làm nơi ẩn náu. Đó là bì da chứa đồ phế thải vô uế qua chính lỗ thoát hơi. Khi hơi thở lìa khỏi thân ta, ai cũng sợ hãi, ngay cả sờ lên đấy cũng thấy kinh. Chỉ vài ngày sau nó bốc mùi thúi hoắc bởi đồ phế thải rỉ ra. Yêu thương cái xác chết này hay yêu thương cái xác chết nọ thì nào có gì khác nhau. Tình yêu là do sự thèm muốn khao khát mà có, ở đâu không có thèm muốn khao khát, ở đấy không còn ham mê đắm đuối. Ở đâu có tình yêu thân xác, ở đấy tất có sầu buồn đau khổ. Từ ngày con bắt đầu yêu thương Ananda, con đã chứng nghiệm trong lòng mình bao nhiêu là buồn khổ khóc lóc thở than, bỏ ăn bỏ ngủ suy nhược kiệt lạ cả thân lẫn tâm. Lẽ ra con phải tự biết chứ, tất cả những điều đó đâu có phải là vì hạnh phúc chân thật, để cho con còn phải mất công tốn sức tầm cầu cưu mang ấp ủ. Bây giờ con hãy suy nghĩ cho thật kỹ với trí thông minh của con, nhìn xem thử lại, quan sát kỹ lại cái thân thể ông Ananda, có phải là cái gì đáng cho con phải mê phải mệt, phải tương tư thầm yêu trộm nhớ? Hãy nói Như Lai nghe thử nào. Prakriti càng nghe Đức Phật nói chừng nào, sự thật càng được phơi bày chừng nấy, cô càng kinh khiếp, ghê sợ chừng đó do căn tu nhiều đời. Cô thử tưởng tượng thôi là cô muốn nôn quẹ, cô chợt quỳ sụp xuống. Ôi bạch đứng giác ngộ, quả thật là con đã thấm thía quá sức rồi, quả thật là con đã thấy được sự thật qua lời giảng dạy cặn kẽ sâu sắc của Ngài. Con đã thấy thực chất những cái gì vô uế nơi thân thể của Đại Đức Ananda qua lời mà Ngài vừa đặc tả. Lòng con chợt nhẹ bỗng, nhẹ thên thên sau khi nghe thời pháp vi diệu của Thế Tôn. Con đã tận tường, thông suốt mọi điều mọi lẽ, chẳng có gì có thể che giấu, dối gạt con được nữa. Đức Phật lại mỉm cười. Nếu thật là như vậy, Như Lai sẽ thực hiện lời hứa trao Ananda cho con. Bây giờ con có thể đi về nhà cùng với Ananda. Prakriti vái lại lia lịa, ồ không, bạch đấng giác ngộ. Con không cần chàng nữa, con không cần Đại Đức Ananda nữa. Lời dạy thâm sâu cao diệu nhất là hiện thực và cụ thể của Thế Tôn đã chữa lành tâm bệnh của con, đã chữa lành sự ngu ngốc điên loạn của con rồi. Bây giờ con không còn là cô thiếu nữ mê muội sống theo ước vọng điên cuồng như vậy. Tất cả cơn đam mê đã lìa khỏi tâm con, xin Thế Tôn rủ lòng bi mẫn thâu nhận con vào ni đoàn. Đức Phật mỉm nụ tiếu sanh tâm nhẹ nhẹ gật đầu. Đoàn thể tăng ni của Như Lai sâu rộng như biển lớn, bao nhiêu con sông như Ganga, Yamuna, Achiravati, Sindhu, Gotavati, tất cả chúng đều chảy vào biển, trộn chung chan hòa lại với nhau, chẳng còn phân biệt nước của con sông này với nước con sông kia, tất cả chỉ còn một tên gọi chung là biển. Cũng vậy, Như Lai không phân biệt người thấp hèn hay cao sang, chủng tộc, giai cấp hay xứ sở, ai cũng có thể bước vào đoàn thể tăng ni của Như Lai. Khi nào, khi vào, tất cả những gì khác biệt trước đây đều tan biến. Mọi người cùng sống với nhau như con chung một cha, là huynh đệ, là tỷ muội trong một đại gia đình yêu thương và bình đẳng. Tất cả đều trở thành là con của Phật, là đệ tử hay thức tử, bởi vậy không có gì cản trở gia nhập, không có gì cản trở con gia nhập giáo chúng ni đoàn. Thế rồi cô được gia nhập ni đoàn và không lâu sau đó tỳ khưu ni Prakriti trở thành một vị a la hán. Tin đồn về Đức Phật thâu nhận một cô gái hạ tiện vào ni đoàn lan rộng khắp nơi nhanh như gió thổi. Cả giới tướng lãnh, bà la môn, phú gia và quý tộc của kinh thành Savatthi thảy đều bàng hoàng rúng động. Họ tự hỏi, làm sao một cô phụ nữ hạ tiện khi trở thành ni cô có thể đi vào nhà của con người sinh ở giai cấp trên trước? Làm sao một người sinh ở giai cấp trên trước có thể đến gần cô ni ấy? Làm sao cô ni ấy có thể nhận thức ăn khất thực từ người sinh ở giai cấp cao hơn? Họ đến thưa chuyện với đức vua Kosala. Đức vua khen thầm thái độ quang minh chính đại của Phật khi Ngài muốn phá bỏ hàng rào của giai cấp, tôn trọng sự tự do và bình đẳng, nhưng cũng cùng với một đoàn tùy tùng, gồm những người thuộc giai cấp thượng đẳng thân hành đến bái yết Ngài. Đức Phật gọi Tỳ Khuni Prakriti, Đại Đức Ananda và tất cả tăng ni đến quanh Ngài. Rồi Ngài hỏi vua và mọi người có muốn nghe kể chuyện kiếp trước của Prakriti không? Ai cũng muốn nghe. Rồi Đức Phật bèn kể, trong một kiếp quá khứ bên bờ sông Ganga, có một vị thủ lãnh giai cấp hạ thiện tên là Trishanka. Ông ta có một người con trai tên là Sadula Khana, dung mạo tuấn tú, kiến thức sâu rộng, học hết ba bộ kinh Vệ Đà. Khi thanh niên ấy đến tuổi lập gia đình, người cha đến nhà người Bà La Môn có tên là Puskaa Sari để cầu hôn cho con gái ông ta, cho con trai của mình. Người con gái ấy tên là Prakriti. Người Bà La Môn tức giận cho việc cầu hôn ấy là một sự lăng mạ sỉ nhục. Người thủ lãnh giai cấp hạ tiện cố gắng đem hết lý lẽ ra để giải thích rằng phân biệt giai cấp như vậy là không đúng, ai cũng là con người cả. Người cha Bà La Môn Puskasari lấy làm hài lòng bởi lời giải thích có lý có tình, đúng với sự thật của vị thủ lãnh, nên chấp thuận gả con gái của mình cho con trai ông ta. Cô thiếu nữ Prakriti xinh đẹp của người Bà La Môn giai cấp thượng lưu kia bây giờ chính là Tỳ Khuni Prakriti bây giờ, con trai của vị thủ lãnh giai cấp hạ tiện, hiện nay chính là Ananda, và Như Lai chính là thủ lãnh Trishanka giai cấp hạ tiện của kiếp trước đó. Sửng sốt ngạc nhiên và thú vị bởi câu chuyện hay, Đức vua Kosala và tùy tùng lãnh hội được bài học, đảnh lễ Đức Phật rồi ra về.